Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Tiền giả, tiền thật. Một vị khách đến thăm cơ quan điều tra tội phạm của nước Anh là Scotland Yard và được vào thăm chỗ nghiên cứu về tiền giả. Thấy có rất nhiều người làm việc, người khách bảo chắc hẳn các chuyên viên ở đây mất nhiều thời gian nghiên cứu về tiền giả lắm nhỉ. Nhưng người trưởng phòng trả lời, thưa ông, không phải thế đâu. Tại đây chúng tôi bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu phân tích từng loại tiền thật, để có thể nhìn vào tiền giả là biết ngay. Chúng tôi nghiên cứu tiền thật để tìm ra tiền giả. Nhiều người trên đời này bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu về các tôn giáo, rồi so sánh các tín lý, các triết lý, xem thử tôn giáo nào hay hoặc thích hợp với mình. Những người khác muốn tìm cho ra một tôn giáo gọi là chân chính nhất. Nhưng người tin Chúa Giêsu không bỏ thời gian nghiên cứu so sánh các tôn giáo, mà quyết tâm học Kinh Thánh để biết rõ Chúa là ai và bổn phận của mình đối với Chúa cũng như đối với nhân loại là gì. Việc nghiên cứu như thế, bỏ cả đời cũng không cạn đề tài. Có người lại còn bận tâm phân biệt người tin Chúa thật với người tin Chúa giả. Thật ra việc này hoàn toàn không ai làm nổi, vì người tin Chúa không phải như đồng tiền hay bất cứ vật chất nào. Người tin Chúa thay đổi mỗi ngày, tăng trưởng hay xa sút, tất cả chỉ có Chúa mới biết được. Ta không cần bận tâm nghiên cứu về người tin Chúa giả, mà phải bỏ nhiều thời gian để học cho biết như thế nào là tín đồ thật của Chúa Giêsu. Khi đã biết rõ tín đồ thật của Chúa có những đặc tính nào, thì tự nhiên những ai không phải tín đồ thật sẽ biết ngay. Biết không phải để loại bỏ, nhưng để xây dựng cho những người ấy được trở thành tín đồ thật của Chúa. Vì xét cho cùng, trên đời chỉ có hai loại người: những người tin Chúa chân thành và những người không tin Chúa mà thôi. Tin Chúa có phải là một việc phạm pháp chăng? Tại một xã thuộc tỉnh Sơn La, người ta báo cáo là tình trạng hoạt động tôn giáo có vấn đề phức tạp. Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập một đoàn công tác xuống xã này để khảo sát và nắm tình hình một cách chính xác và khách quan. Đoàn công tác kể trên đã thực hiện xong vụ điều tra và báo cáo đại khái như sau. Hiện nay tổng số người theo đạo Tin Lành của hai bản là 43 hộ, 326 khẩu, 146 nam và 180 nữ. Sinh hoạt gồm cầu nguyện, và hát thánh ca vào tối thứ bảy và ngày chủ nhật hàng tuần tại nhà một tín hữu. Họ có một ban trị sự gồm 5 người, mỗi năm bầu lại một lần vào cuối tháng 12. Sự hoạt động của tổ chức này chưa có biểu hiện đối trọng với đảng và chính quyền địa phương. Qua nắm tình hình cũng chưa phát hiện sự móc nối và cấu kết với các tổ chức tôn giáo ở nước ngoài. Quan hệ thư tín, tiền, hàng với người nước ngoài tại hai bản này không có trường hợp nào. Những trường hợp xuất hiện người lạ mặt ở nơi khác đến để tuyên truyền, phao tin đồn nhảm, nói xấu đảng và chính quyền địa phương cũng chưa phát hiện trường hợp nào. Qua công tác trinh sát cũng chưa phát hiện thấy các tài liệu, băng hình, băng cassette mang nội dung phản động, kích động, chia rẽ dân tộc, nói xấu đảng và chính quyền địa phương, gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, phương hướng và biện pháp giải quyết đạo tại khu vực này được ấn định như sau. Phương hướng giải quyết việc học và truyền đạo trái phép ở khu vực này để nhằm hạn chế, ngăn chặn, không để phát triển lan rộng thêm, gây ảnh hưởng phức tạp tại vùng biên giới. Tiến tới làm phai nhạt đạo, kể từ đó làm cho quần chúng từ bỏ đạo, quay lại với phong tục tập quán của dân tộc và xây dựng nếp sống văn hóa mới tại vùng cao và biên giới. Biện pháp thi hành, lực lượng nòng cốt là công an và bộ đội biên phòng cần nắm chắc các di biến động của các đối tượng cầm đầu và các đối tượng tích cực, nắm chắc các mối quan hệ của chúng với các đối tượng nơi khác và các trung tâm nhà thờ dưới xuôi, đặc biệt chú ý các mối quan hệ với các đối tượng ở nước ngoài. Để phát hiện sự chỉ đạo từ bên ngoài, chúng ta mới tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và công an tỉnh để chỉ đạo việc giải quyết vấn đề sát và kịp thời. Lực lượng trinh sát của công an, bộ đội biên phòng phải xây dựng được mạng lưới bí mật để phục vụ công tác nắm tình hình lâu dài. Các ngành chức năng thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình để vận động, thuyết phục nhân dân không học, không theo và không tuyên truyền đạo trái phép. Trên đây là một phần trích đọc trong báo cáo của các cơ quan chức năng tại Sơn La trong việc giải quyết những vấn đề người dân tộc tin theo Chúa và xưng là tín đồ tin lành. Vụ việc này chứng tỏ rằng tin Chúa và theo đạo tin lành là một việc làm trái phép, là vấn đề phải điều tra và giải quyết theo như nhà nước đã suy tính. Người tin Chúa ngày nay vẫn còn bị theo dõi, điều tra và lập kế hoạch ngăn chặn và bắt trở về truyền thống mê tín dị đoan, thờ cúng ma quỷ. Như vậy, tin Chúa có phải là một việc làm phạm pháp hay không? Người tin Chúa biết rõ con đường họ tin là đúng vì thay đổi hẳn đời sống, không làm điều phản dân hại nước, nhưng nhất nhất tuân hành mọi điều ấn định trong hiến pháp và luật pháp. Nhưng vẫn không hiểu vì sao họ vẫn bị bắt bớ và làm khó dễ cũng như điều tra. Chúng ta cần cầu nguyện cho các anh em chị em trên những vùng cao, vùng xa để đức tin họ thêm vững mạnh và nhờ cầm quyền nhìn rõ vấn đề để không đối xử với họ như những kẻ phạm pháp nữa. Báo cáo của các cơ quan chức năng vừa kể trên chứng tỏ những người tin theo Chúa Giêsu hoàn toàn vô tội và luôn luôn là công dân tốt. Nhìn lại cuộc đời. nhà tư tưởng Lương Khải Siêu của Trung Hoa, sống từ 1873 đến 1929, từng nói như sau: mỗi ngày phải để ra ít khoảnh khắc đứng ngoài cuộc đời, nhìn lại cuộc đời. Sau mỗi tháng, mỗi năm, đều phải dành thời gian thích đáng để làm việc đó. Người tầm thường thì luôn bị cuộc đời cuốn đi, không thể dừng lại được. Kẻ sĩ thường lại hay xa rời cuộc sống của nhân quần, không hòa nhập được vào đời thường. Duy chỉ có những người có văn hóa thực sự mới vừa luôn hòa nhập với đời thường, vừa có thể tách ra khỏi cuộc sống thường nhật để nhìn lại chính mình, nhìn lại cuộc đời. Đó là lời của Lương Khải Siêu. Người Trung Hoa hiện đại cho rằng những tư tưởng trên là lỗi thời, vì cuộc sống ngày nay đa dạng và quá sôi nổi, đồng thời lại xô bồ và rất thực dụng. Sau đây là phương châm của người Trung Hoa hiện đại. Thứ nhất, trung tâm. Lấy sức khỏe làm trung tâm. Hạnh phúc là có một tâm hồn lành mạnh trong một cơ thể cường tráng. Thứ hai, một chút. Thoải mái một chút, hồ đồ một chút. Đừng đạo mạo quá, hãy sống hồn nhiên. Nhưng một chút thôi, vì cái gì quá độ cũng phải trả giá rất đắt. Ba, quên. Quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên hận thù, quên để mà tiếp tục vui sống. Thứ tư, có nhà ở, có bạn đời, có bạn tri âm, có sổ tiết kiệm. Nhà cửa và bạn đời là gia đình êm ấm, bạn tri âm để chia sẻ nỗi niềm, và sổ tiết kiệm là đề phòng khi trái gió trở trời. Thứ năm là phải vận động, phải hòa nhã lịch sự, phải biết cười, phải biết kể chuyện, phải tự coi mình là người bình thường. Trên đây là những phương châm của người Trung Hoa hiện đại. Các điều này ai cũng biết, nhưng nếu ý thức được và áp dụng được thì cuộc đời thật lý tưởng. Tuy nhiên đời thường không dễ theo được những gì tư tưởng ra, có thời gian suy nghĩ và ghi lại những gì mình quan niệm. Người tin Chúa cũng đã được dạy từ nghìn xưa là trong Châm Ngôn chương 4 câu 23: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Xin đọc lại. Châm Ngôn chương 4 câu 23: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Nếu ta theo được tất cả những gì người khôn ngoan xưa nay dạy bảo như trên đây, nhưng không bảo vệ được tâm hồn mình cho khỏi phạm tội thì cũng vô ích. Thành ra điều quan trọng nhất vẫn là trở về với tâm hồn mình và đến với Chúa để xin được thanh tẩy và cam kết không bước vào lỗi lầm cũ. Đây mới là bí quyết, không phải chỉ để sống, nhưng còn sống phong phú và đầy ý nghĩa nữa.